Vâng, tấm 1355. Lại nữa, này Quan Thế Âm Bồ Tát, vào đời vị lai nếu có những người nào ăn mặc không đủ, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị phân tán, hoặc các hoạn sự cứ xảy đến làm thiệt thân, khi ngủ thường mộng thấy điều kinh sợ, những người như thế khi nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà chí tâm cung kính niệm đủ một vạn biến, thì những sự không như ý sẽ tiêu sạch lần lần, liền được an vui, đồ ăn mặc dư dật cho đến trong giấc mộng thảy đều an vui. Chuyện ăn uống mà ăn mặc không đủ là chuyện đối với là người rất là khổ sở. Từ xưa có một cái gia đình đó rất rất là giàu có. Có một lần bị đánh cướp mà cướp hết tất cả của cải tài sản. Thành ra cái ông này bị đánh cướp hết á, thì lúc mà hết của cải tài sản á, thì vợ con nó đều bỏ đi hết, nó đi chỗ khác, nó ruồng bỏ ông á. Ngay tôi tớ cũng là bỏ chạy luôn nữa. Cuối cùng ông bấn quá, ông phải đi ăn xin. Đi ăn xin thì bị người ta vừa khinh khi vừa đuổi, vừa chế nhạo. Thành ra ông mới than, ông mới nói: tôi không ngờ rằng cái cuộc sống của những nghèo khổ mà nó đau đớn, nó khổ sở như vậy. Giống như cái nghèo khó, giống như là cái bệnh nan y vậy, khó mà rất rất khó chữa. Cái nghèo khó nó rất là khó mà nhẫn, là tại vì mình chịu nhiều những cái khó khăn quá này, mà nhất là mình bị đói này, bị lạnh này, bị người ta giận hờn này, bị người ta kinh khi này, bị người ta chế nhạo này, bị người ta khỉ báng này, thành ra cái đó là nó khổ sở không thể tưởng được. Nhất là bị những cái người thân thuộc của mình né mình như là né bị bệnh dịch tả vậy đó. Hàng như những cái chuyện mình muốn mà không được thỏa mãn như ý đó, hoặc bị bệnh tật nó phiền lắm, tại vì bị bệnh đó, thì mình không thể đi làm việc được, thành không có tiền, mà hoặc là bị bệnh thành không được bảo hiểm sức khỏe, hoặc là chuyện khác là mình có thể những cái chuyện mà nó không được may mắn nó xảy ra. Có chuyện gì nó xảy ra nó rất chuyện xui xẻo không, hoặc trong gia đình đó, nó không được nhà không được yên, không được hòa hợp với nhau. Những trường hợp như vậy thì quý vị nên tụng hồng danh ngài Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được giúp đỡ. Phải nhớ là nhất mình gặp những cái hoạn nạn, những cái khó khăn thì biết cách mà những cái phương tiện, những cái phương pháp để mà mình giải cứu nó. Chứ còn mình biết là mình phải làm cái gì khác biệt để mình trồng phước, chứ không phải làm chuyện mà thiếu sáng suốt. Hiểu là việc biết cái cách phương pháp để mình giải quyết những cái vấn đề khó khăn như vậy. Cái sự thật là khi quý vị đi học á, là quý vị chỉ học cái phương pháp để mà thành công, không ai dạy quý vị cái gì để lúc mà thất bại hết. Cái nền giáo dục bây giờ nó sai lầm, bây giờ là nó có khuyết điểm rất lớn á, là họ cho mình một cái tự tin mà nó hơi quá đáng. Cứ nghĩ là cái gì mình làm cũng được. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái hỏi là niệm gì? Niệm tôi nói ở chỗ này, cái kinh nói là mình nên niệm ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn biến. Thì như vậy thì thấy mình ngồi đó, mình khóc lóc, mình than vang, mình cầu Chúa, cầu than vãn, thì mình niệm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát một vạn lần, mà chí tâm mà niệm như vậy, thì thứ nhất là nó đã cho mình cái trí nó sáng, nó bình tĩnh lại. Và nếu như thực sự mà quý vị có thành tâm như vậy thì cái hoàn cảnh nó đổi rất là lẹ, nó chuyển được. 1361. Lại lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai nếu có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì việc công chuyện tư, hoặc vì sự sanh sự tử, hoặc vì việc khẩn cấp mà phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang hiểm đạo, người đó trước tiên nên niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Hùng Vạn Biến. Thì đi qua nơi nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi mãi mãi được an lạc, cho đến dẫu gặp cõi gặp cọp sói sư tử cùng đều tất cùng tất cả mọi thứ độc hại cũng đều không thể làm tổn thương đến được. Cái này nó quan trọng, quý vị chẳng hạn như sắp đi tới những chỗ nguy hiểm, đi xa này nọ, thành quý vị nên niệm cái danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát Mục Vàng Biến thì sẽ được bảo vệ. Tại sao như vậy? Tại vì ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, là ngài những cái địa thần địa quỷ nó biết danh hiệu của ngài. Thành khi mà quý vị mà mình niệm Mục Vàng Biến như vậy là quý vị cầu cứu ngài, yêu cầu ngài bảo vệ, thành tụi nó nghe nó phải để nó phải tới nó bảo vệ cho quý vị. Chứ thật là những cái người quỷ thần á, những cái người quỷ thần á, họ biết ơn với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát họ thường làm ơn cho những cái vị quỷ thần này rồi. Thành khi mà quý vị mà niệm cái danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát Mục Vàng Biến như vậy là quý vị đang cầu cứu ngài, yêu cầu ngài tới ủng hộ cho quý vị. Thì làm như vậy thì những cái người quỷ thần này á, nó phải tới nó bảo vệ để nó làm gì, nó trả ơn lại những cái lòng tốt của Địa Tạng Bồ Tát. Cái câu hỏi là một vàng biến là sao, cần phải đếm là sao? Tôi nói một vàng biến thiệt ra một cái phương tiện thôi, tại vì nó số lớn, không thể nào nổi trong vài phút niệm xong được. Thành là cái số lớn như vậy, bắt quý vị phải niệm như vậy thì từ từ tâm nó dễ chuyên tâm hơn, được chú tâm được. Cái quan trọng này là để quý vị phải chuyên tâm. Nếu quý vị thiệt sự có công phu mà chuyên tâm được thì ra không cần niệm 10.000 đâu, niệm vài lần là đủ rồi. Để mấy người đó công phu cao thì sợ như ông ước vậy, công phu làm gì mới được. Có ai thắc mắc gì không?
Thầy cho Phật tử hỏi rằng là ngài Địa Tạng có lời đại nguyện là nếu ngài không độ hết địa ngục thì ngài không thành Phật. Xin thầy dạy.
Đầu tiên hết là cái địa ngục nó có thể không được không? Có người nói không. Có người nói là tạm thời mà không được không? Tôi nói tạm thời không có tính. Tại cái đó là cái lời nguyện của cái ông đó nói thôi, chứ còn ngài Địa Tạng Bồ Tát nói là cái nguyện ngài là cái địa ngục nó phải hoàn toàn không hết. Ngài mới thành Phật được. Trước khi mà cái địa ngục nó thành không á là phải cứu rất nhiều người phải không? Cái loài người á, cứu đã khó rồi, là tại vì chúng mình khổ lắm, cứu mà nói không nghe nữa, loài người nó dạy không nghe lời, cứu rất là khó, xuống địa ngục cứu còn khó hơn nữa. Rồi như vậy rồi còn nói là phải đòi không nữa. Thì thấy nó công việc nó khó khăn quá, tại vì trong khổ sở như vậy, tại sao kiếm cái gì công việc gì mà nó dễ làm, dễ thành Phật hơn một tí. Tại sao quý vị nghĩ tại sao Địa Tạng Bồ Tát nói bây giờ nó khó khăn như vậy thôi, mình cứu khoảng chừng một tỷ người là đủ rồi, mình cứu một tỷ người là công đức quá lớn rồi. mấy người muốn thành Phật cái đòi thương lượng để thành Phật không à? Thầy nói các khác nhắc lại quý vị như vậy nè, ngài làm một cái nguyện á, chọn cứu cái loại người mà loại người tệ nhất. Chẳng như quý vị có thể làm cái nguyện để cứu nha sĩ hoặc là cứu mấy người y tá thôi là đủ rồi. Tức là nói cách khác là ông này chuyên môn đi cứu là hàng người mà tệ hại nhất, mấy người mà độc ác nhất trong cái thế gian này, là ông chỉ muốn cứu mấy người đó thôi, không muốn cứu người đàng hoàng. Tôi lên nguyện như vậy đó, là tôi cứu những cái người mà tệ nhất, mấy người tốt tôi không cứu. Cái gì nghĩa là sao? Nghĩa là cái đại khái này nói á, nghĩa này là nó không giới hạn, cái tâm người này không có giới hạn mới thành Phật được. Cái tâm quý vị còn giới hạn, thành quý vị không bao giờ thành Phật hết. Người là người tiên, tôi gặp là người tiên bước vào chùa là người thấy cái mặt người như vậy, hỏi câu cho hóc búa, hỏi câu hóc búa xong là không thèm nghe trả lời. Mình đang cố gắng mình trả lời người ta, giảng từ từ người ta thấy cái pháp thâm sâu, bỏ đi về trước. Thầy rầu cũng không thể tưởng được. Mình tưởng mình viết lời trả lời hay, người ta phải trầm trồ khen ngợi rồi đồn người ta tới nghe tiếp chứ không có đâu, không thèm nghe luôn nữa. Có những người có những khổ thiệt à. Bởi vậy mấy cái người đó mới đáng cứu. Bây giờ tôi nói hồi sáng tôi kể chuyện mà tôi thấy những người mà tầm bậy tôi không cứu như vậy đó. Mấy người tầm bậy không đáng xứng đáng để mà cứu. Ai thắc mắc gì khác không? Cái đó quý vị nghe là đừng hiểu lầm tôi nói đùa quý vị thôi nhé. Thiệt ra cái lý do mà nó xảy ra như vậy tại vì vấn đề là bị cái phước nó chưa đủ, thành ra cái có cơ hội tới để được giảng một cái khía cạnh cuộc đời mình, thấy rằng cuộc đời mình nó có eo hẹp đi, cái tâm mình nó có eo hẹp đi, cách suy nghĩ nó có eo hẹp đi, cái cách nhìn mình nó có eo hẹp đi. Mà khi mà gặp được cái pháp như vậy rồi không có quyền nghe, không có phước để mà nghe. Thì lúc trước tôi hồi nãy nói chuyện mấy sư cô đó mà nói tiếng Việt thôi, không muốn nói tiếng Anh nữa, tại vì không muốn dịch ra chuyện đó để nói cái gì là nói kể cái chuyện ông sư huynh của tôi đó, ông thầy ông Viên Giác đó là cũng xuất gia một đời một lúc dưới ngài Tiên Hóa cách đây gần 20 năm rồi. Thì cái ông này tôi biết á, ông này là 3 năm rồi á, là tôi nể ông này, tại vì cái ông sư huynh tôi này ông người rất đặc biệt. Tâm ông là ông muốn tu nghe, thiệt sự muốn tu nghe, rất là muốn tu. Là trong 3 năm tôi nói trước mà không biết ông còn nhớ không, tôi nói là ở riêng như vậy một mình á, ở được 3 năm thôi. Phước từ nghe kỹ á, 3 năm thôi. Nếu ở trong 3 năm mà không có gì hết là lo Phật đổi đường, đừng có lộn xộn, ở mình không được. Ok. Mà tôi nói trước cái cô gì, cô sư tỷ, sư huynh gì cô đó, cô sẽ lạc đường. Chắc nói trước luôn, 3 năm nữa sẽ không đi tới đâu hết. Cái tâm người ta thấy rõ ràng lắm. Dạ. Tại vì cái người này, cái người sư huynh tôi á, ok, 3 năm này đang thụt lùi. Thụt lùi đến cái độ bị nói không nghe nữa. Hoàn toàn nói không nghe. Cái gì cũng biết hết rồi. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình tu, mình cần ngày, mình phải cần khiêm tốn. Cần ngày mình phải xin hỏi ý kiến người khác. Còn tu mà cần ngày mình nghĩ là mình giỏi là người đó rõ ràng trật đường. Vấn đề là cái tâm bây giờ nó khép lại rồi. Mà toàn tà kiến không. Tôi nói ông nghe nói chuyện ông này, thấy toàn tà kiến không? Tôi dễ sợ luôn. Tôi nói cái ông này sao mà vào cái trạng thái nó khó như vậy. Mà thấy toàn tà kiến mà nói không được. Tệ nhất á, là mình tu mà không nghe lời nữa là mình chết. Cái tu phải nghe lời người khác. Tôi kể cái chuyện này không phải là cái chuyện ông, cái chuyện ngoài bàn quan ngoài đường đâu. Tôi nói cái này là nó để nó ám chỉ cho quý vị biết á, là quý vị phải biết nhìn cuộc đời mình luôn. Cuộc đời mình phải có sự thăng bằng. Đừng có nghĩ rằng là mình có thành công này, mình thành công nọ, thành mình tự túc mình đủ rồi, mình không cần nữa. Quý vị như vậy là cái tâm của quý vị nó đóng lại rồi, nó đóng cột lại như vậy là quý vị đang bị kẹt mà không biết. Rất quan trọng cái chuyện đó. Mình phải luôn luôn, cái tâm mình phải cởi mở, phải mở ra để mà thấy cái chỗ mình đang kẹt chỗ nào. Ok? Như vậy mới có cái thăng bằng ở trong đó.
Thank you.
vô sư trí.
Không
có vô sư trí rõ. Vô sư trí là trí nào? Mình có thể mình nhìn sách khác nhau. Bình đẳng trí. Cái gì nữa? Thành sự đẳng trí. Cái gì nữa? Vô phân biệt trí. Rồi gì nữa? Đại nguyện chính trị. Đúng rồi. Đâu phải vô sư trí. Cái vô sư trí là chết. Cái trí là trí của người chết. Người bị kẹt. Hiểu phân biệt của tôi không? Cái vô sư trí á, là nó không áp dụng cho quý vị. Vô sư trí chỉ có trí của Phật mới có được như vậy thôi. Còn cái trí của mình á, là mình phải có, gọi là có sư trí, hữu trí, hữu sư trí, mình mới thành gọi là trí được. Còn cái trình độ mình chưa thành Phật mà đòi vô sư trí, mình không bao giờ thành Phật được hết. Không bao giờ hết. Phải cẩn thận chuyện đó. Phải biết khiêm tốn chuyện đó. Mình phải cần Phật dạy mình mới thành Phật được. Phật không dạy mình thành Phật cũng được. Đừng bao giờ quên chuyện đó. Đừng nghĩ là mình hơn người nào, hơn Phật luôn là không được, là chết. Phải cần Phật tới dạy mình mới thoát được. Cái đó là cho những người thiền tông gọi là chưa phải là thượng căn. Cái tôi dạy pháp này, tôi dạy những người cái thượng căn của tịnh độ, không phải là thượng căn của thiền tông quý vị. Thành cái chuyện vô trí, vô sư trí đó là tôi không dám trả lời, tôi không biết cái trí là cái gì hết. Thành trả lời tôi là cái trả lời nói là cái vô sư trí là cái gì, tôi nói tôi không biết, tôi đâu có phải Phật đâu, sao tôi dám trả lời cái là cái vô sư trí được. Ai có thắc mắc gì khác không? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng có đại nhân duyên với quả Diêm Phù Đề này. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy, được nghe của chư chúng sanh thì trong cả trăm ngàn kiếp cũng không thể nói hết được. Vì thế này Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu bố kinh này làm cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà trong năm trăm ngàn vạn kiếp luôn được hưởng sự lạc. Thành Đức Phật mới nói là cái lợi ích mà cái Ngài Địa Tạng Bồ Tát á, cái hồng danh của Ngài hoặc là hình tượng của Ngài á, nó nói không thể hết được. Thành yêu cầu Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cái hết sức của Ngài để mà lưu thông cái kinh này để cho chúng sanh có thể hưởng những cái lợi ích được. Okay. Cái luận nó nói rằng thì cái luận mới nói rằng á, cái thập luận nói rằng á, Địa Tạng Bồ Tát đã bố thí cho tất cả chúng sanh cái lạc cứu thoát cái tam hữu khổ. Nên như hồi nãy mình nói là cái tam hữu là tam hữu khổ là gì? Tam hữu này nhớ ngay cái Ngài Địa Tạng, Ngài chuyên môn cứu những cái người mà cực khổ, người khó khăn nhất. Ngài không cứu những người dễ cứu như nha sĩ hay là y tá. Ngài chỉ muốn cứu những cái người mà khó khăn nhất là trong địa ngục, trong loài quỷ và trong súc sanh. Thì hồi nãy có cái phần nói là nếu như trước khi mà đi tới mấy chỗ hiểm nghèo, quý vị nên niệm danh hiệu của Ngài 11 vạn biến á, sẽ được quỷ thần nó bảo vệ cho. Thì vì vậy đó, tại vì những cái tụi quỷ thần này nó nợ ơn của Ngài, nó muốn trả cái ơn đó với Ngài, thành ra nó phải tới nó ủng hộ mình. Hiểu chưa? Cái mưa này tượng trưng cho cái nước nó làm cho nó làm lời cho mình. Dạng như là nước nó tưới nước cho những người nông phu, nước để cho cái cây nó sinh trưởng. Nó có đại lợi cho mình. À, Rồi cái kinh này cũng vậy, kinh này đặc biệt là ngày này ngày làm cái kinh, có nói về cái kinh này, bàn về cái chuyện của ngài, để nó cái chân kinh này là cái kinh của sự thật mà nó vô thượng, quý vị có thể nó cho quý vị nhiều cái lợi rất lợi ích rất là lớn lao. Rồi nói thật sự ra ngài Địa Tạng Bồ Tát là giống như con mắt của, làm mắt cho chúng sanh vậy. Thật sự là cái ngài có thể gọi là ngài là cái con mắt cho mình, làm con mắt cho mình để mình biết đường mình đi. Trong cái phòng tối thì ngài là giống như cái đèn sáng vậy cho mình thấy đường. Cũng giống như khi mình nghèo khổ thì ngài là kho tàng. Khi quý vị bệnh thì ngài này giống như người lương y vậy đó. Thành ra bởi vậy Phật mới khuyên là Bồ Tát Quán Thế Âm phải nên lưu thông cái kinh này. Thành tôi khuyên, tại vì có những người trẻ tới đây mà lâu ngày tôi không gặp, tôi nhắc là họ là lúc sống sống phải biết sống một cách có cái sự thăng bằng. Cuộc sống mình đó, nó có về vật chất cũng quan trọng, về tinh thần cũng quan trọng, về cái tình cảm nó cũng quan trọng. Ok, nhất là về cái linh thiêng rất quan trọng nữa. Quý vị không nên coi thường cái phần nào hết đó. Như vậy thì cái cuộc đời nó có nó gì đó, nó đầy đặn hơn, nó đầy đủ hơn, sống động hơn hả? Sống động hơn. Sư cô thích nhảy đầm. Tôi nhắc quý vị là mỗi ngày phải đi chú ý tới bốn cái phương diện này cuộc đời quý vị.
Thầy nói có bốn cái gì con nghe không rõ, xin thầy nói rõ cho
con muốn. Cái bốn cái này thứ nhất là cái cuộc sống vật chất. Mình có mỗi ngày mình có một cái niềm vui với cái vật chất. Chẳng như mình có thể uống ly cà phê hoặc là này nọ, mình có một cái thú vui. Ok. Mà với cái thân thể mình nó quan trọng lắm. Đừng nói chuyện mà tôi là dân tu hành, tôi cái cô nào sắp hỏi tôi hoài vậy thì cô đừng muốn hỏi về cái chuyện tình dục phải không? Không, tình dục là không được, tại tình dục với người xuất gia không được, không có tính. Yes. Chẳng hạn như chuyện gì? Wow, thích lành mạnh hơn tí thì nó tốt hơn. cái tôi nói là khi thích có nghĩa là làm cái chuyện mà nó còn có một cái thú vui mà nó lành mạnh đó, chứ không phải thú vui mà nó không lành mạnh, chứ không phải, nó không tốt.
Nhưng mà cái thích cái vui đó tôi hết hàng đầu là cái xấu còn mà thôi. Thầy có cái thích thú mà.
Chẳng ăn sao? Mà con nó nói chuyện đánh bài thì nó chẳng ăn, thích ăn không? Nhỏ nó làm khó, nó làm khó làm dễ tôi quá nha. Đúng rồi, tôi ăn nhiên toàn bùn ngọt không à.
Phải ăn đồ dinh dưỡng. Nhưng mà nó đâu có ngon bằng đồ không ngon, đồ ăn ngon thì nó không.
Thấy ý tôi như vậy nè. Thấy ý tôi như vậy nè. Tôi không phải nói, không phải nói là không phải nói là cái phần vật chất, cái phần cơ thể. Ok, mà tôi nói cái này là mình không thể nào nghĩ cho thân mình không. Phải nghĩ cái thú vui của người khác. Đừng quên cái chuyện đó.
Thế này con đồng ý. Này, nhưng mà khi mà mình vì người khác mình phải cho thì mình phải ăn chung. Thì ăn chung thì cái lỗi năng sức đó khác
là đó là đức.
Như thế nếu thầy nói vậy thì người ta nghĩ lầm thì thầy cũng phải cho nghĩ lầm thôi. Thì vì người ta
không thì con mình hiểu tôi nói mỗi người có nhiều cái phương tiện khác nhau. Ok, mỗi người thôi tự quyết định lấy. Để tôi nói đại khái là về cái tổng quát, ý niệm tổng quát là như vậy nè. Mình phải chú trọng đến cái cuộc, có những cái khía cạnh của cuộc sống mà mình phải chú trọng tới, không thể nào khi thường mấy khía cạnh là được, tại làm như vậy con người nó khô khan dễ sợ lắm, mấy người nó khó mà sống chung lắm. Cái ý tôi là như vậy đó. Chứ đâu phải làm nhất thiết phải như vậy đâu. Mình chú ý như vậy để mình cái người sống với mình đó, người ta thoải mái với mình hơn. Cái đó rất quan trọng quý vị ạ. Quý vị nếu như mà quý vị tu ra một cái trạng thái mà quý vị quá khắc khổ đó, không ai chịu quỳ nổi đâu. Ý tôi là như vậy đó. Sao? Mình chấp cái này để mình xả. Còn nếu như mình không chấp thì mình xả không được. Chấp để thấy mới xả được chứ. Cái không chấp là mình nghĩ mình không chấp, thiệt ra mình đang chấp. Ok. Mình phải nhìn cái chấp trước mình mới xả nó được. Mình không thấy chấp trước mà mình xả nó không được. Cái mà sai lầm, cái quan điểm sai lầm người ta của thế gian, người ta nghĩ là tôi là không có mấy cái loại này, có nghĩa người ta phủ nhận những cái chấp trước đó, thành nó núp mình không thấy nó được. Còn khi mình công nhận mình có những cái nhu cầu đó, mà mình chủ nhận mình, cái đó là hai cái phương diện. Thứ nhất là mình cái nhu cầu của người xung quanh mình nữa, nhưng mà riêng của mình. Chuyện thứ nhì nữa là khi mình thấy như vậy rồi á, ok, thì mình mới thấy được cái chân tướng của nó, thì mới xả được. Còn nếu mình không chịu nhìn nó trốn hoài, mình tìm nó ra, nó cứ núp hoài, lâu lâu nó chạy vô chạy ra, là mình điên với nó. Kẻ thù mình phải nhìn trước mặt á, không cho nó chạy được, hiểu chưa? Thì như người xuất gia mình á. Mình xuất gia là mình không được cái chuyện là luyến ái, chuyện tình ái, mình phải né chuyện đó. Người tại gia họ quốc viện. Cái chuyện hồi đó ngồi đi ngang, thấy người đi ngang, người ta liếc, người ta thích người ta, cái dục vọng nó nhảy lên, tao chuyện tự nhiên, không ai biết hết. Người xuất gia mình nó khác. Cái dục vọng nó nhảy lên một cái, mình biết cái đó là không nên, mình phải nhìn nó, tại sao nó nhảy hoài như vậy. Mình phải nhìn nó, mình mới xả nó được, mình không thể nào né nó được. Ok, phải tập nhìn. Cái chuyện cái này là cái mà cái bí mật trong cái tu luyện quý vị cũng biết đó. Ok, là quý vị phải công nhận, phải chấp nhận, phải thấy rõ cái chấp trước của mình, xả nó mới được. Phải công nhận cái chấp trước của mình, xả nó mới được. Thành cái pháp xuất gia mình rất là hay. Mình có những cái pháp, có những cái giới như vậy để làm gì? Lúc mà cuối tháng á, hai tháng một lần mình tới mình ra mình xin sám hối, mình công nhận cái lỗi của mình, mình xả nó mới được. Nó hỏi mỉa mai tôi hỏi nha, hạn như cái pháp chúng tôi là cứ hai tuần một lần á, là quỳ xuống để mà sám hối gì? Sám hối là công nhận cho tất cả mọi người biết á, cho tăng đoàn biết á, là tôi đã phạm cái lỗi này, tôi đã tham, tôi đã dâm, tôi đã dục. Ok, để làm cái gì? Tại sao vậy? Cứ hai tuần mỗi cứ sám hối một cái tội hoài chịu gì nổi. Cuối cùng mình làm gì? Mình giấu. Những người mà cuối cùng mình giấu á, là làm cái gì? Không bao giờ đắc được A-la-hán quả hết. Mà không biết. Mấy người giấu là không bao giờ đắc được. Quý vị có biết không? Cái ngũ giới á, không có sám hối nha. Không có ra, gọi là đứng ra công cộng và sám hối. Thành ra, chẳng như người tài gia cái vị thọ ngũ giới á, phạm giới á, đâu cần thú nhận đâu. Tùng giới cũng mặc cái đắp cái ngụ y đâu ai biết đâu, tỉnh bơ. Ok, người tài gia, người xuất gia làm gì cũng được. Người xuất gia làm như vậy không phải là người xuất gia nữa, ác như vậy đó. Tại cái pháp người xuất gia nó phải pháp người tài gia một trời một vực.
Người tài gia nó sống ở nhà, người xuất gia trong cái tăng đoàn để phạm
phải loại ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi đang nhận cái đồ của Đàn Na Tư Thím mà không xứng đáng nhận đồ thì không được ở đây. Pháp gì dễ sợ như vậy đó. Nó hay như vậy đó. Người tại gia không có cái đó. Thành Phật cho phép mình đi làm như vậy, hiểu không? Vậy cô có hiểu không? Không được chữa bệnh người ta, không được làm thiên. Không chạy đâu được hết đó. Mình làm như vậy là mình làm chủ. Người ta không có quyền đụng mình được, đúng không? Phật không cho phép, không được đi làm. Bởi vì mấy thầy mấy cô Việt Nam thời buổi nó không hiểu cái chuyện đó. Điều tôi nói nhà hàng như hồi nãy tôi nói chuyện thầy Viễn Giác á, ở cái nhà như vậy, gia đình cung cấp như vậy, gia đình cung cấp cho đầy đủ, không cần tiền, không cần Phật tử gì đó, đó là sai. Không có cái pháp nào như vậy. Mình phải xứng đáng mới được cung cấp. Thế là đi dễ sợ không? Lịch lịch như vậy hoài mà càng ngày càng xa lầy mình nói không được. Nó dễ sợ như vậy. À không được. Cha mẹ không được cung cấp. Phải xứng đáng mới được cung cấp. Thì đương nhiên cha mẹ con là được xứng đáng là như điều cái chuyện đó là cái chuyện là mình không thể trông cậy vào đó. Người xuất gia mình không được trông cậy vào người ai, không được trông cậy người gia đình. Có quyền tới, gia đình có quyền tới cúng cho mình với cái phương diện là cúng cho Tam Bảo thì được. Mà cúng cho em, cúng cho anh đó, cúng cho cha, cúng cho mẹ thì không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Không khác gì làm việc hết đó. Không được. Thành cái ông trật nhiều quá đi, mình nói không được. Nó dễ sợ như vậy đó. Người ta coi là thành công, mình thấy nó sai, không thể tưởng được. Thành đang thụt lùi, mình chịu, mình nói không được. Càng ngày như vậy là càng ngày càng khó tu, càng ngày càng hết phước để mà tu. Mình là mỗi ngày phải tạo ra phước để mà tu tiếp. Ngồi đó mà sai là chết. Lát tôi nói sao? Thứ nhất, bốn khía cạnh. Thứ nhất là cái thể xác, mình phải chú ý tới nó. Thứ nhì là cái tình cảm. Tình cảm nó quan trọng lắm. Cái lý trí nó quan trọng lắm. Tại con người mình, con người mình tự hào mình có cái lý trí. Nó có lý mình mới sống được. Nó không có lý mình sống được. Thì phải chú trọng cái lý trí. Ok. Cái thứ tư là thường người ta đều bỏ lơ là chuyện này ấy, là cái tinh thần. Cuộc sống tinh thần nó rất quan trọng. Cái tinh thần thiệt ra là tinh thần quý vị nói thiệt chứ quý vị biết đó. Cái tinh thần ấy, là nó nắm hết tất cả ba cái kia luôn mà quý vị không biết. Cái cuộc sống linh thiêng đó nó nắm hết tất cả ba cuộc sống kia. Mà quý vị coi thường cái cuộc sống linh thiêng. Quý vị mà lơ là cái chuyện cuộc sống linh thiêng, quý vị là quý vị đang bỏ bê cái phần quan trọng nhất của cuộc đời quý vị đó. Nói thiệt chứ quý vị, tại cái cuộc sống linh thiêng nó nắm hết ba cuộc sống kia. Nó là cái căn bản của ba cuộc sống kia. Chứ không phải cái thể xác, không phải là tình cảm, không phải là cái lý trí. Mà cái linh thiêng là cái căn bản của cuộc sống.
I can talk, yes.
Cái quan trọng là quý vị, cái cuộc sống linh thiêng là nó cho vị đem cái hạnh phúc lại cho gia đình, cho cuộc đời mình. Và phần lớn người ta quên quay thường cái cuộc sống linh thiêng. Thành người ta không biết hạnh phúc là cái gì hết. Quý vị để ý cho coi, người ta thành công, ta có tiền nè, ta có của cải nè, ta có con cái nè, ta có địa vị nè. Người ta vẫn không sung sướng, không biết hạnh phúc là cái gì hết. Có đúng không? Người ta nổi tiếng nè, những cái người tài tử minh tinh nổi tiếng nè, đúng không? Có tiền nè, những cái người mấy người chơi basketball nè, nó một năm làm mười mấy triệu, nó có hạnh phúc không? Đâu có đâu. Tại sao? Tại không có cuộc sống linh thiêng. Chẳng như ông Bill Gates, ông giàu nhất của thế gian này đó, ông thành công như vậy, sao ông thành công làm gì? Ông phải đổi. Ông chạy vào cuộc sống linh thiêng nhiều hơn là vật chất. Đó là linh thiêng. Ok. Như vậy mới làm ông mới làm ông hạnh phúc được, mới đem lại hạnh phúc cho cuộc đời ông được. Phải nhìn cái đó để mới thấy, để mà học hỏi. Ai thắc mắc gì khác không? Cái câu hỏi là hồi nãy tôi nói cái mà thỏa mãn với là cái hạnh phúc nó khác nhau chỗ nào. Ông cậu nó hỏi như vậy, tôi mới nói là cái thỏa mãn như vậy giống như cậu mà cậu muốn có một cái người bạn gái, khi có người bạn gái gọi là thỏa mãn, còn hạnh phúc á là không có. Im thiên thiết gớm gớm. Ai dám hỏi gì nữa không?
Thưa thầy, con nghĩ nói là cái màn chủa cần khoai đó là như là con ví dụ như là quả hành thâu băng, nói đi nói lại đó là quả hành thâu băng đó là có cái hy vọng muốn là được thâu miếng băng ra để cho được người ta nghe.
Ừ.
Nhưng mà cái còn muốn là cho người ta chịu thỉnh đi nghe rồi giúp nghe rồi mà được cái quan hỷ tâm tán thán là Phật phải làm gì đó, có phải gì không thưa thầy? Còn nói về dục đấy thì con thấy coi bộ là để cho mấy người mới vô đó thì người ta nghe cảm thấy hợp, có cái vui vẻ để mà
đầu năm mà, đúng đầu năm nói chuyện vui mà. Hỏi là cái thỏa mãn với là hạnh phúc nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói cái lý do mà tôi nói là không ai biết, tại vì cái giáo dục bây giờ họ dạy cái gì để thành công, chứ không dạy cái gì để mà hạnh phúc. Ok, cái người đời á chỉ biết thành công nhưng vì không biết hạnh phúc. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tại vì cái người mà thành công nhất là ông Bill Gates. Trong thế gian này ông thành công, có tiền bạc này nọ, ông được tai tiếng tiếng tâm này nọ, tiền của cải này nọ, điều ông đâu có hạnh phúc đâu. Okay. Tại vì nếu cái người mà thực sự biết cái hạnh phúc đã có thể biên sách, có thể dạy người khác là hạnh phúc rồi, người đó giàu nhất rồi. Cái gì nghĩ chứ quan, nếu như cô Kim này mà nghĩ ra cái phương pháp mà hạnh phúc, là tìm được cái hạnh phúc đó bán là giàu, làm giàu thế mồ, ai mà không mua, đúng không? Thành ra cái chứng minh rằng cái quả đời này con người không biết hạnh phúc, chưa biết hạnh phúc là cái gì hết. Quả ngừng có ý kiến. Yes. Không có nhiều người lắm, có rất có nhiều người. Đúng, Phật, Đức Phật là biết hạnh phúc rồi, nhưng đều có nhiều người khác biết hạnh phúc, đều họ không có nói cái gì đâu. Ok. Giàu tôi thua cô. Yes. Ừ, biết sống như vậy biết hạnh phúc, đúng. Đức. Cái sáu tông chỉ đó là đức đó. Đó là đức đó. Nhắc lại quý vị, cái hạnh phúc á là cái căn bản hạnh phúc của quý vị là cái đức. Có đức mới hạnh phúc được. Đâu phải tiền mà hạnh phúc đâu. Không phải là nổi tiếng là hạnh phúc đâu. Không phải là chuyện tình dục là hạnh phúc đâu. Tôi giảng cái phần này quan trọng. Phần quan trọng là như vậy này. Hạnh phúc với thỏa mãn nó khác nhau chỗ nào? Cái thỏa mãn á là khi mình có thì mình thỏa mãn, khi mình không có mình không thỏa mãn. Mình không biết làm sao hết, mình không biết, không ai dạy mình làm sao mà giải quyết vấn đề khi mình không thỏa mãn hết đó. Cái cách duy nhất của mình giải quyết vấn đề khi mình không có hoặc là mình có là dùng cái đức mới giải quyết nó được. Cách duy nhất á mà hạnh phúc phải dựa vào cái đức mới hạnh phúc được. Ok. Thì cái mà người phần lớn người ta người đời không thiếu hạnh phúc là ở đó, là tại vì Tại vì thiếu cái đức để mà giải quyết cái thiếu thốn hoặc cái có thừa. Thôi tôi chặn cô lại. Cô đi lật đường, trật đường quá rồi, càng ngày càng trật đường. Cái hạnh phúc nó không có liên quan gì đến cái ngã và cái huệ hết đó. Tôi đừng nói về hạnh phúc, tôi không nói về cái huệ hết đó. Hạnh phúc nó không cần huệ, vẫn hạnh phúc như thường. Ai cũng có quyền hạnh phúc hết đó, đều không cần huệ. Ok. Không phải tiểu thừa, đại thừa hết. Cái này nói chung hết. Hạnh phúc là cái gì thôi. Hạnh phúc là cái đức. Có đức sẽ biết hạnh phúc. Không có đức sẽ không biết hạnh phúc là cái gì hết. Con người đời ta chú trọng cái hiểu biết, tức là cái lý trí, cuộc sống lý trí, biết cho nhiều, biết cho đúng, đó mới cuộc sống lý trí thôi. Hoặc là ăn cho ngon mới cái thể xác thôi. Ok. Hoặc là được người ta thương, thấy không? Có người chỉ mua thích nó là người, nhiều người thương tôi dễ sợ, người ta chuộng tôi dễ sợ, đó là mới tình cảm thôi. Ok. Ba cái cuộc sống đó nó chưa phải là hạnh phúc, chỉ làm mình thỏa mãn thôi. Người đời ta hiểu lầm cái thỏa mãn đối với cái hạnh phúc. Ok. Dạng như có cái tình dục là mới cái thể xác thôi, mới là tình cảm thôi. Ok. Làm sao mà hạnh phúc được? Mà người ta sống cuộc đời ta chỉ đeo đuổi cái đó thôi á, thì làm sao mà có sự thăng bằng trong một cuộc sống được? Tại sao nói như vậy? Cái trường hợp mà lớn tuổi rồi cái tình dục nó yếu rồi sao? Đó mình thiếu hạnh phúc hả? Thiếu thỏa mãn hả? Phải sửa soạn cái ngày đó chứ. Sao dài dữ vậy? Ngày mình còn sung sức, mình thỏa mãn tình dục mình cho đã, xong rồi vài năm nữa mình hết sức rồi, xài hết sức rồi. Nên làm gì bây giờ? Mình sẽ thiếu hạnh phúc. Mình sẽ thiếu cái sự thỏa mãn. Thành cái sự người sống, cuộc sống người thường, người đời ấy, thiếu sự thăng bằng. Ta không biết hạnh phúc là cái gì hết. Điều bố thí người ta nghe, ta hiểu lầm là bố thí phải cho tiền, ta bạc đâu cần phải cho tiền cho bạc đâu. Bố thí đủ thứ nè. Ta gọi xã chứ không gọi bố thí. Bố thí nó hiểu lầm. Câu hỏi là cái pháp Địa Tạng này là cái pháp thời nào? Thời pháp nào? Cái pháp này là pháp thời viên pháp, là dạy cho chúng ta thành Phật. Dạy bao lâu đó? Một cái thời dạy bao lâu năm? 12 năm, 8 năm hoặc 22 năm. Biết Phật dạy muốn cái pháp này, dạy 12 năm mới xong cái pháp này. Giống như kinh Địa Tạng, mình giảng đến năm thứ 3 rồi mình chưa xong đó. Ai thắc mắc gì khác không? Ai hỏi thì mình ngừng lại đây. Mình đã hơn một nửa tiếng rồi. Xin cảm ơn quý vị.